Muôn Lòng nguyện xin Chúa Giêsu ban Một số người từ Giu-đê xuống dạy anh em tín hữu rằng, nếu anh em không chịu phép cắt bì theo tục lệ Môi-se đã dạy, anh em sẽ không được cứu. Điều đó đã đưa đến sự bất đồng ý kiến và tranh luận không nhỏ giữa Phao-lô và Ba-na-ba với họ. Các môn đồ bèn quyết định cử Phao-lô và Ba-na-ba cùng một số người khác đại diện cho họ đi lên Jerusalem để trình vấn đề ấy với các vị sứ đồ và các vị trưởng lão. Vậy, hội thánh tiễn họ lên đường. Khi họ đi qua vùng Phoenicia và vùng Samari, hai ông thuật lại cách chi tiết thể nào các dân ngoại đã quay về tin thờ Chúa. Điều đó đã đem lại niềm vui lớn cho tất cả các anh chị em tín hữu ở những nơi ấy. Khi về đến Jerusalem, họ được hội thánh, các vị sứ đồ và các vị trưởng lão tiếp đón nồng hậu. Hai ông tường trình mọi việc Đức Chúa Trời đã làm qua hai ông. Nhưng vài người trong phái Pharisee đã tin Chúa đứng dậy và nói, cần phải cắt bì cho những tín hữu trong các dân ngoại và truyền cho họ phải vân giữ luật pháp của Môi-se. Các vị sứ đồ và các vị trưởng lão họp lại với nhau để cứu xét việc ấy. Sau khi các vị đã thảo luận khá nhiều, Phi-rơ đứng dậy và nói với họ, thưa anh em biết rằng trong những ngày đầu, Đức Chúa Trời đã chọn tôi giữa vòng anh em để qua miệng tôi và các dân ngoại được nghe sứ điệp của tin mừng và tin. Đức Chúa Trời, đấng biết rõ lòng người, đã làm chứng cho các dân ngoại bằng cách ban cho họ Đức Thánh Linh, cũng như Ngài đã ban cho chúng ta. Ngài không phân biệt giữa chúng ta và họ, chỉ bởi đức tin mà lòng họ được tẩy sạch. Vậy, bây giờ tại sao anh em lại thử Đức Chúa Trời bằng cách trồng vào cổ các môn đồ một ách mà các tổ phụ chúng ta và chính chúng ta cũng không mang nổi? Trong khi đó, chúng ta đều tin rằng ấy là nhờ ân sủng của Đức Chúa Giê-xu mà chúng ta được cứu, cũng giống như họ vậy. Cả hội nghị đều im lặng. Kế đó, họ lắng nghe Ba-na-ba và Phao-lô thuật lại những dấu kỳ và phép lạ Đức Chúa Trời đã làm qua họ ở giữa các dân ngoại. Sau khi họ dứt lời, Gia-cơ lên tiếng nói rằng, thưa anh em, xin anh em nghe tôi trình bày. Simon đã giải thích cho chúng ta biết thể nào từ ban đầu Đức Chúa Trời đã đoái thương các dân ngoại, để từ họ Ngài lập ra một dân cho danh Ngài. Điều đó phù hợp với lời các tiên tri đã viết: sau các việc ấy ta sẽ trở lại, ta sẽ xây dựng lại lều của David là lều đã sụp đổ. Từ đống đổ nát hoang tàn đó, ta sẽ xây dựng nó lại và ta sẽ tái lập nó, để những dân còn lại trong nhân gian có thể tìm kiếm Chúa, và tất cả các dân ngoại sẽ được gọi bằng danh ta. Chúa đấng đã làm những điều đó được biết rõ từ xưa phán. Vậy, theo ý tôi, chúng ta đừng làm khó các dân ngoại muốn trở về với Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta hãy viết thư gửi đến họ, dặn họ phải giữ cho khỏi bị ô uế bởi đồ ăn cúng cho các thần tượng, chớ tà dâm, chớ ăn thịt thú vật chết ngạt và chớ ăn huyết. Vì đã trải qua bao thế hệ, trong mỗi thành người ta đều đọc và giảng giải luật pháp của Môi-se trong các hội đường vào mỗi ngày Sa-bát.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, trước khi chúng ta học lời Chúa hôm nay, tôi xin được thưa thêm hai điều nữa. Hồi nãy khi nói về hội đồng mà thẩm vấn mục sư đó, tôi có thiếu tên của cô Minh. Chúng tôi trải qua nhiều năm, có nhiều đợt. Và chúng tôi ở trong đợt này thì sau khi thẩm vấn lần cuối cùng thì có dành thời giờ để cầu nguyện. Và đồng loạt tất cả mọi người đều ủng hộ sự bước vào chức vụ của thầy Dũng và của Evan. Tôi muốn tâm sự một chút là tại vì người trẻ mà bước ra là có nhiều áp lực, đặc biệt ở hội thánh quen thuộc. Chúng ta biết người rất là tốt giống như Timothy mà còn chịu áp lực. Cho nên tôi xin hội thánh cầu nguyện ủng hộ để những người ra từ trong vòng chúng ta có sự ủng hộ mạnh mẽ là sẽ có kết quả cho danh Chúa. Thưa Hội Thánh này, tối nay tôi sẽ đi, tôi xin Hội Thánh nhớ cầu nguyện cho, tại vì tôi sẽ gặp các ở nhiều mục sư ở ba miền và ở các nước trở về để cầu nguyện cho Hội Thánh, cho dân tộc. Sẽ có lễ ra trường của trường thần học, có hội thảo thần học với chủ đề là Đạo giữa đời, Phúc âm trong lòng văn hóa Việt, do nhiều giáo sư nhiều nơi đến để trình bày, để làm sao cho dân tộc chúng ta hiểu rõ về Tin Lành của Chúa. Sẽ có họp và dưỡng linh cho các giáo sư của trường và gặp các hội thánh, các cơ quan cộng tác với trường. Chương trình suốt mà tôi sẽ vắng hai chủ nhật. Nhưng mà tôi có muốn có một điều là tôi muốn xin hội thánh là tôi sẽ lấy thêm một chủ nhật nữa để nghỉ ngơi, để thăm viếng. Chúng ta sẽ có mục sư Tony giảng, Evan giảng, và mục sư Michael Brown là người mà hội thánh rất là yêu mến, là giống như giáo hạt trưởng của chúng ta, đến giảng trong tuần đó. Hội thánh Cà Mau, mục sư hội thánh Cà Mau là hội thánh phục hưng mà chúng ta biết, được có nghe qua cụ mục sư Lộc nói đó, thì chúng ta biết một hội thánh ở vùng quê mà họ đã trở thành có mấy ngàn người. Thì một mục sư của hội thánh đó ghé thăm hội thánh chúng ta vào tối thứ năm vừa rồi. Ông làm chứng công việc Chúa rất là cảm động, mà ông nói với tôi rằng làm sao trường xuống đó dạy. Ở đó ông có chừng 40-50 người muốn học để hầu việc Chúa. Họ đem đến kết quả rất là nhiều, nhưng mà ông nói là phần nửa là không có biết đọc. Thì tôi nói là giờ tôi không, tôi phải hỏi những anh em bên đó. Tại mấy anh em bên đó có hướng dẫn một số vị mục sư ở bên Lào, những truyền đạo bên Lào, ở vùng miền Trung của chúng ta, là những người học giới hạn, mà hội thánh họ mấy trăm người, có hội thánh có người 1,000+, mà họ cần học thêm thì làm sao giúp đỡ. Mà những vị bên trường bên đó có kinh nghiệm cho nên họ làm được. Thì vị nó nói rằng mục sư phải xuống dưới đó một lần. Thì tôi xin thánh cầu nguyện cho tôi ở trong, và vợ tôi cùng đi. Hồi sáng đi ngang lớp trường chủ nhật đó là mục sư hôm nay học về sự cám dỗ, làm sao ông sư Linh qua đó mà không gặp cám dỗ, làm sao gặp người đẹp mà không bị cám dỗ. Tôi nói là tại thì tôi dẫn theo người đẹp. Xin hội thánh cầu nguyện cho ban chấp hành và tất cả những vị lo cho hội thánh, những nhóm nhỏ, những trưởng các nhóm nhỏ, trưởng các mục vụ. Hôm nay chúng ta học một cái cuộc tranh luận rất là lớn, rất là quan trọng ở giữa sách Công vụ các sứ đồ. Và ở trong cái sự bất đồng rất là lớn đó thì nảy ra một điều rất là quan trọng cho hội thánh, và thánh sẽ được phước từ đó cho tới nay. Cái cuộc tranh luận này lớn đến nỗi sau khi tranh luận đó, thì họ gửi hội thánh Antioch, là hội thánh mà gửi ông đi đó, thì gửi ông đi đến Jerusalem để gặp các trưởng lão và các sứ đồ tại đó để giải quyết. Và từ Antioch tới Jerusalem là 250 dặm đi bộ, có nghĩa là họ phải mất 1 tháng mới tới. Có nghĩa là tranh luận mà phải mất 1 tháng đi bộ để đến là không phải là việc nhỏ. Cho nên chúng ta học được rất là nhiều ở trong cái tranh luận đó, trong sự bất đồng đó. Mà nhất là tại sao rồi hội thánh được phước. Quý ông bạn chị em có nghĩ rằng ngày nay ở trong những cái bất đồng của chúng ta, Chúa cũng có thể ban phước cho chúng ta không? Và nếu mà chúng ta làm cách đúng theo gương và lời dạy của Chúa thì chúng ta có thể có điều này. Nên tôi muốn cùng với hội thánh rút ra 3 điều có vẻ rất là đơn giản mà rất là quan trọng trong cái sự bất đồng rất là lớn của những người theo Chúa. Câu chuyện nó đến một cách rất là dễ hiểu của những người Do Thái từ ngàn năm tin Chúa, và họ biết rằng họ là tuyển dân của Chúa, Nhưng mà kèm theo đó họ cũng nghĩ rằng không phải họ thuộc về Chúa thôi, mà Chúa cũng thuộc riêng về họ. Và họ khác những người ngoài bởi những tập tục, cách ăn ở chung với nhau, cách ăn uống, mọi thứ đều khác. Cho nên người Do Thái nguyên một thời gian là họ, mặc dù những dân tộc xung quanh có mạnh hơn về quân sự, về kinh tế, về văn hóa, họ không cần, tại vì họ nghĩ rằng họ là dân tộc có Đức Chúa Trời, có luật pháp của Chúa. Và nếu mà những người ở trong các dân tộc khác mà muốn theo thờ phượng Đức Chúa Trời, thì người nào cũng phải làm phép cắt bì, người nào cũng phải giữ những cái nghi lễ người Do Thái. Cho nên bây giờ tại sao lại thay đổi? Nhất là sau khi họ tin Chúa đó, thì gần như tất cả mấy người tín đồ đầu tiên đều là người Do Thái, mà Chúa Giêsu cũng là người Do Thái. Cho nên họ nghĩ rằng cái chuyện mà giữ những tập tục Do Thái và phép cắt bì là chuyện rất là thiêng liêng. Bây giờ tại sao thay đổi? Cho nên khi họ thấy có một số người ngoại nhiều tin Chúa và không giữ những điều đó, thì họ nhất định không chịu. Họ nói rằng họ cử người tới dạy, nói rằng nếu mà các anh em tin Chúa mà không làm phép cắt bì, không giữ luật pháp của Môi-se, thì các anh em không được cứu. Và sứ đồ Phao-lô và Ba-na-ba thì không đồng ý chuyện đó, và nó đã dẫn đến cái sự bất đồng rất là lớn tại đây. Thì trong bất đồng đó có ba việc mà chúng ta rút ra. Thứ nhất là nói, thứ nhì là nghe, và thứ ba là nói nữa. Cái chữ nói đầu tiên tại đây là nói về vấn đề, chứ không phải tấn công cá nhân. Và đây là một điều rất là quan trọng trong thời đó lẫn thời này. Nói về vấn đề mà không tấn công cá nhân có nghĩa là sao? Có nghĩa là nhiều khi chúng ta bị bức xúc giống như những người tín hữu Do Thái đầu tiên này, thì chúng ta có thể trở thành giận và bực chuyện của Phao-lô và Ba-na-ba làm. Và khi giận như vậy, họ có thể nói rằng ông Phao-lô đã có lỗi với hội thánh từ nơi đó, ông bắt bớ hội thánh, mà bây giờ hội thánh đã tha thứ cho ông bước vào trong hội thánh, cho ông hầu việc Chúa, mà bây giờ ông đã gây xáo trộn trong hội thánh, nuôi ông tay áo. Và có thể thấy đây là những người phá rối trật tự trị an của hội thánh. Họ có thể lên án không? Ngược lại, sứ đồ Phao-lô cũng có thể rất là bị tổn thương, tại vì ông là người hy sinh bước ra, mà chính hội thánh gửi ông ra. Và sau khi bị hoạn nạn, bị ném đá tưởng là chết, để có nhiều người tin Chúa, thì bây giờ trở về còn bị đì nữa. Nói quý vị lạm quyền, quý vị ỷ cũ ăn hiếp mới, thì có thể đó là cái tranh chiến nói về cá nhân mà không nói về những vấn đề cần phải giải quyết. Nhưng tại đây, giữa cái sự bất đồng rất là lớn đó, thì Kinh Thánh chép họ tập trung là chuyện gì cần để giải quyết. Câu đầu tiên mà chúng ta đọc, họ nói rằng họ tập trung vào việc mà phải chịu cắt bì theo tục lệ Môi-se đã dạy. Cho nên đây là một điều chẳng những quan trọng trong thời đó, mà quan trọng hơn thời nay của chúng ta, là tại vì thời nay của chúng ta ở trong một không khí rất là căng thẳng. Tại vì điều được nói thì chưa có rõ, mà ai nói chuyện gì thì có thể trở thành rất là nhạy cảm. Chúng ta xem là người đó là đàn ông hay đàn bà nói. Người da trắng nói chuyện đó hay là người da đen nói chuyện đó. Người Cộng Hòa nói chuyện đó hay là người Dân Chủ nói chuyện đó. Cho nên đôi khi chúng ta cảm thấy cái sự tấn công lẫn nhau mà chúng ta không biết sự việc là gì. Thưa quý vị, có nhận được mấy cái phiếu quảng cáo về bầu cử không? Và nếu chúng ta chỉ đọc mấy cái phiếu không, là chúng ta không biết bầu ai. Tại vì có phiếu gửi thì thấy người này rất là tốt, nhưng mà tự nhiên nhận được phiếu khác thì thấy người này sao mà tệ quá như vậy. Mà không biết rằng chính sách của người đó là gì, con người đó là gì. Mà chúng ta thấy rằng có một cái sự sẵn sàng bóp méo một người để có thể nói ý kiến của mình. Và đây là điều gây cho cái sự xáo trộn khác ý trở thành lớn hơn và khó khăn hơn. Cho nên điều đầu tiên mà chúng ta học tại đây là nói về vấn đề chứ không tấn công con người. Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng các con chớ đoán xét sớm quá. Đó là lý do tại sao chúng ta xin Chúa cho chúng ta có thể rút ra ích lợi không phải giữa vòng chúng ta, mà ở trong chính những cái liên hệ với gia đình. Để khi nào chúng ta nói thì chúng ta không tấn công người khác trước, nhưng mà chúng ta nói vấn đề. Khi tôi được hướng dẫn về cố vấn những người sắp lập gia đình đó, thì tôi nhớ cái người dạy nói rằng, thí dụ người chồng đi làm về trễ, thì bà vợ ở nhà nó nói rằng đợi lâu quá thì chồng về, thì nói là nếu như chuyện gì làm cho anh bị trễ, chứ đừng có nói rằng ông lại theo bà nào nữa. Thì như vậy nó khó, phải không? Như vậy là chúng ta tập trung vào vấn đề thôi, phải không? Mà ngay cả cái việc nói là việc cũng quan trọng, tại vì có nhiều người không nói. Dĩ nhiên có những người thì đoán xét sớm quá, và có những người có việc lại không nói, là giữ trong lòng. Và khi giữ trong lòng thì có thể buồn, hoặc là có thể trở thành nói những lời rất là cay độc khi giữ lâu quá. Cái phần mà đoán xét sớm quá làm cái phần lại đặc biệt của xã hội của những người trọng đạo đức. Mà tôi nhớ rằng có một cái chuyện nhỏ xảy ra hồi tôi phải ở trong cái trại lao động. Thì trong trại đó khi ngủ là ngủ dưới đất, thì người ta trải một cái miếng nhựa dưới và trải chiếu lên trên. Và thói quen của mọi người là ngoại trừ lúc ngủ hay lúc ngồi á, thì khi đứng dậy là phải cuốn cái chiếu đó trở lại, là tại vì nếu mà đi qua đi lại thì bụi nó vô dơ. Thì tôi nhớ có một cái em bé đó, nó không biết, nhỏ không biết sao nó bị ở trong trại đó, và đang nói chuyện với một nhóm người, trong đó có một cái bác rất là giống như là khải kính, râu dài, hút thuốc lào. Cái nó đứng dậy nó đi thì bác phà cái thuốc lào ra, rồi bác thấy nó đi mà nó không có cuốn cái chiếu lại. Bác nói cái thằng này nó không có hậu. Có nghĩa là cái chữ mà không có hậu có nghĩa là nó không có trung thành, nó là cái gì phản, và cái chữ rất là nặng. Thì tôi nói, ủa sao không có cuốn cái chiếu mà bị như vậy thì sao? Thì như vậy cái đó là cái kết luận sớm quá. Ngược lại thì chúng ta có thể rơi vào ở trong cái chỗ là không nói. Sau này người ta khám phá rằng cái chuyện mà gặp bất đồng mà nói hay không nói đó, thì nó thường đến từ thói quen nhiều thế hệ. Có những người ở trong hoàn cảnh lớn lên trong gia đình mà đụng cái là nói liền, nổ liền. Và có những người ở trong gia đình có chuyện gì á là giữ không có nói. Đố quý vị tôi thuộc loại thứ nhất hay loại thứ nhì? Vậy còn quý vị là thuộc loại thứ nhất hay loại thứ nhì? mỗi người khác nhau, phải không? Mà chúng ta phải biết điều đó. Cho nên tại đây họ không có nói vòng ra bên ngoài, mà họ trình bày thẳng thắn và nói điều đó. Nó rõ cái bất đồng của mình mà không tấn công cá nhân. Và đây là điều đơn giản dễ hiểu, mà là điều chúng ta cần phải làm. Tại vì nhiều lúc chúng ta có những điều trong quá khứ khiến cho chúng ta đã buồn sẵn, đã giận sẵn, thì chúng ta có thể bắt đầu sớm quá. Và chúng ta nghĩ rằng tại con người đó, tại tánh tình đó, tại như thế này như thế kia về con người đó, mà chúng ta không để ý là những cái bất đồng như thế nào. Cho nên đó là điều thứ nhất mà chúng ta có thể học được từ cái biến động rất là lớn tại đây. Điều thứ nhì là lắng nghe. Trong câu 12 của công vụ đoạn 15 nói rằng cả hội nghị đều im lặng. Kế đó họ lắng nghe Barnaba và Phaolô thuật lại những dấu kỳ và phép lạ Đức Chúa Trời đã làm qua họ giữa các dân ngoại. Chúng ta gạch dưới chữ im lặng, lắng nghe. Dĩ nhiên là nếu mà chúng ta cứ tranh nói hoài thì chúng ta không có thể nghe người khác được. Cho nên để có thể nghe người khác được, để có thể hiểu người khác được, thì chúng ta phải im lặng. Có một số người thì không có nói ra lời, nhưng mà tâm trí thì không có yên lặng. Có nghĩa là trong lúc người khác nói là mình phải chuẩn bị để mình phản công. Cho nên không có dành thời giờ để hiểu, để cảm thông tại sao họ lại bức xúc lại như vậy. Mà tôi thấy cái sự lắng nghe này là điều dĩ nhiên là tốt, mà chúng ta học hỏi được trường học dạy về lắng nghe việc này. Và những người mà ta nói được trả tiền để nghe đó là những nhà tâm lý học, những nhà tâm bệnh học, psychologist, psychiatrist. Có những người mà chúng ta trả tiền, họ chỉ học lắng nghe chúng ta là chính thôi. Họ hỏi tiếp để chúng ta nói. Nhưng mà tại đây sự lắng nghe này khác hơn. Sự yên lặng này khác hơn. Đây không phải là chỉ là lắng nghe nhau, mà lắng nghe về công việc của Chúa làm. Và đây là điều quan trọng nhất. Khi họ trình bày thì người đầu tiên nói là sứ đồ Phi-e-rơ. Ông nghe thảo luận đủ rồi ông đứng lên. Ông nói như vậy: thưa hội thánh, tôi nhớ lại rằng chính tôi là người giảng cho người ngoại đầu tiên là ông Cornelius. Và tôi thấy rằng cái người ngoại này khi tiếp nhận Chúa thì Chúa cũng ban cho họ thánh linh giống như chúng ta. Sau khi ông nói như vậy thì sứ đồ Phao-lô và Ba-na-ba đứng lên nói điều gì? Nói đến những dấu kỳ và phép lạ Đức Chúa Trời đã làm qua họ giữa các dân ngoại, và họ lắng nghe. Như vậy sự lắng nghe này là sự lắng nghe không phải để tìm lỗi của người nói, không phải là tìm cách phản công người nói, nhưng mà lắng nghe công việc Chúa đang làm. Và tôi thấy sự lắng nghe này rất là quan trọng, là bí quyết của chúng ta, là cách chúng ta có thể thoát qua những cái mà đối đầu với nhau về những ý kiến khác nhau. Tại sao? Tại vì cái kỹ thuật lắng nghe rõ người khác nói gì thì nhiều lúc cũng dẫn đến là rốt cuộc người A khác người B. Mà khác như vậy thì làm gì? Không giải quyết được. Như vậy giải quyết là ai mạnh hơn thì thắng, ai có thế hơn thì thắng hay sao? Không, tại đây họ không lắng nghe như vậy, mà họ lắng nghe Chúa đang làm gì vì họ muốn làm theo điều đó. Và tôi thấy đây là chuyện quan trọng nhất. Vì chẳng những Kinh Thánh nói rằng anh em yêu dấu, anh em biết điều đó, mỗi người phải mau nghe, chậm nói, chậm giận. Chẳng những chúng ta phải lắng nghe như vậy, mà Kinh Thánh còn muốn cho chúng ta để ý không phải ai thắng ai thua, nhưng mà Chúa muốn làm gì. Lời bài cầu nguyện chung mà chúng ta nghe đọc thường xuyên và mỗi sáng Chủ nhật thường nghe đọc là xin ý Cha được nên, chứ không phải ý con. Và nếu mà chúng ta xin Chúa điều đó, Chúa ơi, ở trong cái sự bất đồng lớn này đối với những người khác, bất đồng lớn này trong gia đình, thì Chúa ơi, tự con người riêng của con thì con muốn thắng. Con không muốn quê. Nhưng mà ý Chúa được nên là Chúa muốn điều gì ở trong cái hoàn cảnh này. Thì đó là một cái con đường thoát mà Chúa ban ơn cho con cái Chúa. Tôi xin lặp lại. Sự lắng nghe của chúng ta đối với nhau, nó phải đi kèm với sự lắng nghe Chúa, lắng nghe tâm lòng của Chúa, lắng nghe công việc của Chúa. Và nếu hội thánh nào tìm kiếm điều đó trên hết, thì có thể giải tỏa được những khó khăn, những cái bất đồng giữa tánh tình khác nhau, cách làm việc khác nhau, kinh nghiệm khác nhau, vì mọi người đều tìm kiếm Chúa trên hết. Và điều đó không phải là điều tự nhiên mà chúng ta có. Điều đó là điều mà chúng ta phải xin Chúa thật lòng mỗi ngày, là xin ý Cha được nên, chứ không phải ý con. Vì vậy đây là điều mà mỗi chúng ta cần làm. Và tôi thấy những người làm điều này thì Chúa ban phước cho họ. Đôi khi người ta nói không có đúng lắm thì chúng ta muốn cãi liền. Nhưng mà tôi thấy là những người không cãi liền, tin cậy nơi Chúa thì không bao giờ bị hổ thẹn. vì Chúa sẽ biện minh cho người đó trong thời điểm của Ngài. Cho nên sự lắng nghe công việc Chúa, muốn Chúa được sáng danh là quan trọng hơn hết ở trong những sự bất đồng của chúng ta. Quý ông bà chị em có muốn xin Chúa điều đó không? Muốn xin Chúa cho chúng ta chậm nói, mau nghe, không phải nghe người kia, không phải nghe đối thủ của chúng ta thôi, mà nghe Chúa. Mà nếu Chúa muốn như vậy thì chúng ta làm theo. Người nào làm điều theo điều đó sẽ có chỗ an toàn nhất, sẽ có chỗ tự do nhất, có chỗ vui mừng nhất, vì tìm kiếm ý muốn Chúa trên ý muốn của mình. Như vậy khởi đầu là chúng ta nói chứ không có giữ, nói sự kiện chứ không tấn công người khác. Thứ nhì, chúng ta nghe, chúng ta im để nghe, và không phải nghe người khác không, mà chúng ta lắng nghe tiếng Chúa. Và cuối cùng là nói, mà cái nói này khác. Người nói cuối cùng tại đây là Gia-cơ. Gia-cơ là một trưởng lão của hội thánh lúc đó. Ông là người sai một số người đi tìm hiểu sự việc, và bây giờ ông là người đứng lên để kết luận. Trong sách Galati gọi ông là một trong những cột trụ của hội thánh Jerusalem. Và nếu quý vị học kinh thánh, quý vị biết Gia-cơ là em trai của Chúa Giê-xu. Người tin lành tin rằng Chúa Giê-xu được sinh ra bởi nữ đồng trinh Mary. Nhưng sau khi Chúa sinh ra thì kinh thánh nói Ngài có những người em, và mẹ và em Chúa không có đức tin với Chúa cho đến khi, nhất là những người em, cho đến khi Ngài chết và sống lại. Thì Gia-cơ trở thành một người tin cậy Chúa, và ông trở thành một người có uy tín giữa Jerusalem. Ông có uy tín luôn đối với sứ đồ trưởng là sứ đồ Phi-rơ, và ông nói lời kết luận. Người kết luận này nói chuyện gì? Nhiều lúc tôi tưởng tượng ra ông kết luận giống như là cái người đại diện cho tối cao pháp viện nói rằng sau khi thảo luận chúng tôi quyết định phe này thắng phe này thua. Thì không phải. Ông nói gì? Chúng ta đọc. Sau khi họ dứt lời, Gia-cơ lên tiếng nói rằng: Thưa anh chị em, xin anh chị em nghe tôi trình bày. Simon là Phi-rơ đó, đã giải thích cho chúng ta biết thế nào từ ban đầu Đức Chúa Trời đã đoái thương các dân ngoại, để từ họ Ngài lập ra một dân cho danh Ngài. Chúng ta gạch dưới chữ một dân cho danh Ngài. Đây là một kết luận về công việc Chúa làm và rất là quan trọng. Tại vì người Do Thái hồi đó giờ họ tưởng họ là dân duy nhất của Chúa. Nhưng bây giờ ông nói rằng từ các dân Ngài thành lập một dân cho danh Ngài, trong đó có người Do Thái và những người không phải là người Do Thái. Câu 15 ông nói rằng điều đó phù hợp với các lời tiên tri đã viết. Chúng ta đang nghe đọc lời tiên tri đó, có nghĩa là ông so sánh với lời kinh thánh. Và ông nói đây là công việc Chúa làm, ông xác chứng điều đó. Nhưng ông không nói là Phaolô thắng và quý vị sai. Ông nói rằng đây là điều Chúa muốn làm. Như vậy khởi đầu là nói về sự kiện, lắng nghe công việc Chúa và nói về công việc Chúa, chứ không nói ai thắng ai sai, ai vinh ai nhục. Và đây là điều rất là quan trọng. Tuy nhiên điều thứ nhì ông nói tới là điều gây tò mò thắc mắc của nhiều người. Điều thứ nhì ông nói là gì? Vậy theo ý tôi, chúng ta đừng làm khó cái dân ngoại muốn trở về với Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta hãy viết thơ gửi đến cho họ, dặn họ phải giữ khỏi bị ô uế bởi ăn đồ cúng cho các thần tượng, chớ tà dâm, chớ ăn thịt thú vật bị chết ngạt, và chớ ăn huyết. Và đây là điều câu kinh thánh quan trọng của nhiều người trong vòng chúng ta không ăn huyết, phải không? Vì muốn giữ, mà tôi muốn nói liền là những người muốn giữ điều đó vì có Chúa là tốt, giữ không sao. Nhưng chúng ta phải hiểu tại sao tại đây viết thơ cho các hội thánh dặn như vậy. Mà từ đó về sau, những bức thơ sứ đồ Phao-lô viết cho các hội thánh khác thì nói về sự cứu rỗi rất là rõ, nói về sự ăn năn Chúa rất là rõ, nhưng mà không bao giờ nói đến cái chuyện mà ăn huyết. Tại sao? Đây có ý nghĩa rất là hay mà tôi xin giải thích bởi ở đây nó liên hệ đến cái sự ban giao, tương giao giữa người tín hữu Do Thái và tín hữu người ngoại trong những tập tục của họ sống. Khi hai con gái của tôi còn nhỏ đó, tụi nó có con chó, nó rất là thương con chó. Người nó chơi với bạn, chơi với mấy người khác thì nó cũng giỡn với nhau không sao. Cho đến khi một trong mấy cô con nuôi của tôi cũng giỡn trong gia đình thôi, nó nói rằng: "Mày mà sủa quá vậy, mày sủa quá tao bỏ mày vô nồi ạ." Cái tự nhiên mấy con tôi nó giận lên. Tại nó không suy nghĩ rằng có con chó đó mà tại sao mà ai suy nghĩ cái chuyện gì mà ghê vậy, phải không? Xong rồi cái đứa thứ nhì tôi thì hồi đó tôi dẫn đi, quý vị nhớ rằng chúng ta có giờ nhóm tối ở hội thánh bên kia không? Rồi nó cứ ngồi phía đằng sau, rồi nó nghe được cái gì thì nó ghi lại, nó ghi bằng tiếng Anh, để coi nó hiểu gì nó ghi lại. Thì có một lần có một người giảng rất là sống động, kể nhiều câu chuyện rất là hay, tôi vẫn thích ông cho tới bây giờ. Và ông nói một chuyện rất là đúng. Ông nói là Đức Chúa Trời tạo dựng mọi vật đều có mục đích. Tuy nhiên ông có sử dụng hai cái thí dụ. Ông nói quý vị thấy không, chuyện gì cũng có mục đích. Chúa tạo dựng nên rau răm là để ăn hột vịt lộn. Tôi thấy cái vụ này là nó không có hiểu, mà tôi nghĩ thì không biết có nên dịch không. Một câu sau nói là Chúa tạo nên củ riền là để ăn. Ok, tiếp tôi. Tôi về cái nó hỏi là cái khúc đó con không có hiểu. Và ông nói gì vậy? Tôi nói cái chuyện này cao xa lắm, con không cần biết. Tôi sợ nó không dám đi nhà thờ nữa, phải không? Quý vị có hiểu việc này không? Tại vì nó không có liên hệ đến sự cứu rỗi, nhưng mà nó liên hệ đến sự ban giao. Quý vị tưởng tượng bây giờ quý vị nhóm với các em, nhóm với những người Mỹ tại đây, phải không? Rồi quý vị nói là chút xíu nữa mời ra ăn potluck, ăn cầy tơ, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Sẽ chia rẽ hội thánh liền một chút. Và sao? Và không chấp nhận được. Tôi đã biết có một số nơi chia rẽ ra cái chuyện nhỏ hơn. Khi tôi mới ra bên Úc thì có một số người tín hữu Đại Hàn, họ nói rằng tôi bị đuổi ra, đang nhóm chung bị đuổi ra. Tôi hỏi chuyện gì? Họ nói thì đâu có biết đâu. Mình vô mình ăn kim chi ở trong cái fellowship hall. Cái họ vô họ nói rằng tai nào làm ô uế nhà Chúa tại đây là ra hết. Vì vậy tại đây cái lời mà ông chép là có tính cách nói về phải để ý để không gây vấp phạm cho nhau. Bốn điều ông nói, thường chúng ta nhớ cái huyết thôi mà chúng ta không nhớ đến thú vật chết ngạt. Thú vật chết ngạt có nghĩa là những con chết mà không có, gây người Do Thái khi ăn thịt hay là dân tế lễ thì họ đâm cho huyết chảy ra để trong đó không còn huyết nữa. Nó liên hệ đến nghi lễ thời đó. Việc mà bốn việc, việc mà thức ăn cũng vậy, và đến việc chớ tà dâm. Thì tôi muốn nói ngắn điều này, chỉ chữ tà dâm của người Do Thái là liên hệ đến rất là nhiều chuyện khác nhau. Mà đối với những dân ngoại thì có những chuyện rất là bình thường. Thí dụ trước đây tôi nghe nói rằng ở Việt Nam, thì tôi đọc sử, nói cách đây mấy thế kỷ thì tự nhiên có một ông người Hà Lan ông viết lại. Ông nói mấy phụ nữ Việt Nam rất là thích lấy chồng là mục sư Hòa Lan. Tại vì Việt Nam là năm thê bảy thiếp, mà mấy ông sư Hòa Lan qua là không có hòa vô, là năm thê bảy thiếp, mà ông nào lấy một người là lấy từ đầu tới cuối luôn. Thì tôi đọc ngắn vậy đó. Thì tôi thấy rằng có nghĩa là có thể đối với thời xưa trai năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường. Mấy bà bây giờ thấy chuyện đó có bình thường không ạ? Không chấp nhận được, không chấp nhận được, phải không? Thì cái điều đó là điều phải rất rõ đối với người Do Thái. Như vậy, nếu mà quý vị nào muốn biết chi tiết thêm thì phải có lớp học Kinh Thánh mới được. Nhưng mà ở đây chúng ta nói rằng cái kết luận của sứ đồ Gia Cơ là nói về công việc Chúa, chứ không nói ai đúng ai sai. Và thứ nhì là để ý đến sự thông công hiệp một của Hội Thánh. Có nghĩa là nếu mà một người đúng, một nhóm suy nghĩ đúng, thì không phải vì chúng tôi đúng cho nên chúng tôi làm tới, mà chúng tôi đúng thì chúng tôi cũng làm với sự ân cần hiểu biết được tâm lý của anh em mình, cái nếp sống của anh em mình. Vì đúng là một việc, mà yêu thương là việc không thể thiếu. Và tôi nghĩ đây là nguyên tắc rất là lớn. Tại đôi khi chúng ta chỉ để ý là đúng hay sai mà thôi. Và người được chứng nhận là đúng rồi thì cày tới. Nhưng tại đây Hội Thánh đầu tiên không làm chuyện đó. Hội Thánh đầu tiên không có nêu danh của những người đúng. Hội Thánh đầu tiên nêu công việc Chúa muốn làm là quan trọng và mọi người nên làm theo điều đó. Và thứ nhì là dầu biết việc đúng thì làm cách yêu thương. Thưa quý mạnh chị em, chúng ta không thiếu sự bất đồng ngày hôm nay, mà Kinh Thánh dạy cho chúng ta về cách đối diện với sự bất đồng. Câu gốc của chúng ta được chép trong Gia Cơ, là người chủ tọa cái cuộc họp này. Ông viết thơ Gia Cơ và ông nói rằng: ở đâu là sự khôn ngoan thật, đâu là sự khôn ngoan từ Chúa, đâu là sự khôn ngoan của người đời. Ông nói rằng vì ở đâu có sự ganh tị và tranh hơn kém thì ở đó có rối loạn và mọi thứ gian ác. Ở đâu mà lòng mình cảm thấy ganh tị và mình muốn tranh cạnh với người khác thì thế nào cũng có rối loạn và mọi sự gian ác. Nhưng sự khôn ngoan thiên thượng từ Chúa đó thì trước hết là lòng trong sạch, rồi hiếu hòa, hiền lành, nhường nhịn, đầy thương xót và những trái tốt, không thiên vị và không đạo đức giả. Và đó là điều mà này xin Chúa dùng lời của Ngài để giúp đỡ cho chúng ta. Chúng ta càng có nhiều thế hệ, chúng ta càng có những người đến từ những bối cảnh khác nhau thì chúng ta càng dễ có bất đồng. Mà trong sự bất đồng của chúng ta thì chúng ta nói rõ sự việc, chúng ta nói đúng chỗ đúng lúc, chúng ta không tấn công cá nhân, chúng ta lắng nghe nhau và lắng nghe Chúa. Rồi khi chúng ta nói thì chúng ta nêu cao công việc của Chúa, chứ không có nêu việc thắng thua. Và cuối cùng là làm điều đó với sự ân cần yêu thương nhau.